Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ hai, 12 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Sau đó, một thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn bản tổng kết Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2010. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các chuyên mục Niềm tin và Khoa học, Tìm hiểu Thánh Kinh, Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Sulmona, Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi yêu thương các linh mục, dầu họ có yếu đuối. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ với khoảng 200 bạn trẻ tại Sulmona, miền trung nước Ý, hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Ngài nói với các bạn trẻ, hãy yêu mến Đức Giám mục của chúng con, hãy yêu mến các linh mục của chúng con, dù có yếu đuối, sự hiện diện của các ngài trong cuộc sống vẫn là một điều quý giá. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng tố cáo xã hội tiêu thụ. Ngài nói rằng văn hóa tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng giam hãm con người trong hiện tại, khiến họ đánh mất ý thức về quá khứ và lịch sử. Ngài khẳng định rằng khuynh hướng này tước đoạt khỏi con người khả năng có thể tự hiểu biết chính mình và nhận thức các vấn đề của cuộc sống cũng như xây dựng tương lai. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng tố giác những giá trị giả hiệu và những mẫu mực ảo tưởng hứa hẹn làm cho cuộc sống của giới trẻ được sung mãn, nhưng thực tế chỉ làm cho cuộc sống này ra trống rỗng. Được biết, Đức Thánh Cha đến thăm Sulmona, một thành phố nghèo nhất trong vùng Abruzzo, lại bị trận động đất trong vùng Aquila ngày 6 tháng 4 năm vừa qua tàn phá nặng nề, khiến cho trên 300 người thiệt mạng. Chuyến viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Thánh Celestino, người đã từ chức chỉ 5 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Trong thánh lễ ngoài trời sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tỏ tình liên đới với những người đang thất nghiệp, những người đang đứng trước một tương lai vô định, cũng như những ai đang đau khổ trong thể xác và tinh thần sau trận động đất năm vừa qua. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trên mộ Thánh Celestino. Đây là cử chỉ mà Ngài cũng đã làm hồi năm ngoái khi đến viếng thăm Aquila liền sau trận động đất. Được biết, sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7 này, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở đông nam Roma. Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc vào tháng 9 tới đây. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã chính thức xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, thể theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, thủ lãnh giáo hội Anh giáo Anh và các đức giám mục Anh, xứ Wales và Scotland. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Nữ hoàng Anh tại cung điện Holyrood House ở Edinburgh, Scotland, và cử hành thánh lễ tại Glasgow. Tại thủ đô London, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các đại diện của giới chính trị, văn hóa và kinh tế tại sảnh đường Westminster, cũng như tham dự một buổi cử hành đại kết trong tu viện Westminster. Ngoài ra, cũng tại London, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi canh thức tại công viên Hyde Park. Một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là lễ nghi tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham. Chuyến viếng thăm đã được chính quyền Anh Quốc loan báo hồi tháng 3 vừa qua và đã tạo ra nhiều làn sóng phẫn nộ tại nước này. Mục sư Ian Paisley, một nhà lãnh đạo tin lành cực đoan tại Bắc Ái Nhĩ Lan, đã gọi việc mời Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc là một sai lầm. Tòa Thánh Vatican cũng bị chỉ trích vì đã cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón tiếp những người Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Kể từ khi vua Henry thứ 8 đoạn tuyệt với tòa thánh và thành lập giáo hội Anh giáo đến nay, Đức Benedicto là vị giáo hoàng thứ 2 đến viếng thăm Anh quốc. Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm nước này vào năm 1982. Chuyến viếng thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Dân số Anh quốc hiện nay là 61 triệu người. Trong số này, chỉ có 4 triệu 2 là tín hữu Công giáo. Trong một cuộc họp báo tại London hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Lord Patton, người được giao trách nhiệm tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha của chính phủ Anh, khẳng định rằng chính phủ Anh quyết tâm tạo mọi điều kiện để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thành công. Lord Patton cho biết, Vương quốc Anh thống nhất sẽ chi cho biến cố này một ngân khoản từ 10 đến 12 triệu bảng Anh, tương đương với từ 12 đến 14 triệu rưỡi Âu kim. Đó là chưa kể đến những phí tổn về an ninh. Về phía giáo hội, Đức cha Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho biết, cho đến nay giáo hội đã quyên góp được khoảng 5 triệu bảng Anh, tức khoảng 6 triệu Âu kim. Trong số này, 4/5 là do những đóng góp của những nhà hảo tâm.
Tin Paris. Đức Tổng giám mục Hà Nội cử hành năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam với cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Paris, Pháp quốc. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Việt Nam ở Paris. Ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 7, Ngài đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chủ tọa. Tham dự thánh lễ có hầu hết giáo dân từ các cộng đồng Công giáo Việt Nam trên toàn nước Pháp. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng, nhà thờ Đức Bà Paris là của các tín hữu Công giáo Việt Nam tại Pháp. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã cảm ơn Đức Hồng Y Vantois vì đã đến tham dự ngày khai mạc năm thánh Việt Nam tại sự kiện ngày 24 tháng 11 năm vừa qua. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris nói rằng, giáo hội tại Việt Nam hôm nay phát triển và trưởng thành là hoa trái của công việc truyền giáo của các nhà thừa sai cách đây 300-400 năm. Ngài cũng nói đến những khó khăn và trở ngại mà giáo hội Việt Nam đang trải qua. Tuy nhiên, theo Ngài, giáo hội tại Việt Nam nên vui mừng, vui vì niềm vui của Chúa, chứ không phải vui vì thành công, ngay cả thành công trong một vụ chính đáng. Nhắc đến gương các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris kêu gọi các tín hữu Công giáo Việt Nam hãy sống hiệp thông. Tin Roma. Đức Thánh Cha suy tư về giáo huấn của chân phước John Duns Scotus. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một nhà thần học nổi tiếng thời Trung Cổ là chân phước Duns Scotus. Chân phước Scotus là một linh mục dòng Francisco đã từng giảng dạy tại các đại học Oxford, Cambridge, Anh quốc. Sau đó chân phước sang dạy học tại Paris, nhưng vì không muốn chống lại Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8, là người đang có xung đột với vua Philip đệ tứ, chân phước đã rời bỏ nước Pháp. Nhắc lại sự kiện này, Đức Thánh Cha nói rằng, trong lịch sử giáo hội, biết bao nhiêu lần các tín hữu bị thù ghét và bách hại chỉ vì trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ những tín hữu này. Họ dạy chúng ta bảo tồn gia sản quý báu là niềm tin nơi Chúa Kitô và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, và qua đó với giáo hội Hoàng Vũ. Sứ điệp này thật có ý nghĩa. Sau khi có tin một linh mục và một nữ tu thuộc giáo hội thầm lặng tại Nội Mông, Trung Quốc bị đâm cho đến chết. Ôn lại cuộc đời của vị chân phước của thế kỷ thứ 13 này, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã có 3 đóng góp lớn cho tư tưởng Kitô giáo. Trước hết là cái nhìn về mầu nhiệm nhập thể. Theo chân phước Scotus, trong mầu nhiệm nhập thể, trong và xuyên qua Chúa Kitô, mọi tạo vật đều được mời gọi trở nên hoàn hảo và tôn vinh Thiên Chúa. Một tư tưởng nổi bật khác của chân phước Scotus là vì cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ. Và cuối cùng, một đóng góp khác của chân phước Scotus cho tư tưởng Kitô giáo chính là đề cao tự do của con người. Dan Scotus đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 1993. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chân phước Scotus dạy chúng ta rằng, điều hệ trọng nhất trong cuộc sống chúng ta chính là tin rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta và yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Sau buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha lên đường đi nghỉ tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, nằm ở mạn đông nam Roma. Năm nay, Ngài sẽ không đến vùng núi ở Bắc Ý. Tại Castel Gandolfo, Ngài sẽ tập trú vào việc soạn thảo một thông điệp mới và một cuốn sách mới về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Tin Vatican. Tòa Thánh Loan báo là một giám mục Trung Quốc đã được trả tự do. Hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh Loan báo trên đài phát thanh Vatican rằng Đức cha Giulio Chia Ziguo, giám mục Zhenjing, tỉnh Hebei, gần Bắc Kinh, đã được trả tự do ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 7. Vị giám mục này đã bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2009. Tòa Thánh rất lấy làm đau buồn khi hay tin Đức cha Ziguo bị bắt giữ sau khi diễn ra phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc do Đức Thánh Cha thành lập năm 2007. Tòa Thánh nói rằng những vụ bắt giữ tương tự là một cản ngại cho bầu khí đối thoại với chính quyền. Vụ bắt giữ Đức cha Ziguo không phải là trường hợp riêng lẻ. Nhiều giáo sĩ khác cũng bị bắt giữ hay phải chịu nhiều áp lực và hạn chế trong hoạt động mục vụ. Đức cha Ziguo cũng đã từng bị bắt giữ ngày 24 tháng 8 năm vừa qua, tức lúc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh vừa bế mạc. Ngài chỉ được trả tự do 4 tuần lễ sau đó. Tính từ tháng Giêng năm 2004, vị giám mục này đã bị bắt giữ ít nhất là 12 lần. Theo ước tính, tại Trung Quốc hiện có khoảng vài triệu tín hữu Công giáo được chia thành hai giáo hội công khai và thầm lặng. Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh năm 1951. Hiện nay, vì muốn cải thiện hình ảnh của mình trên thế giới, Bắc Kinh xem trọng việc tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Về phía Tòa Thánh, điều kiện tiên quyết để có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là mọi tín hữu Công giáo tại nước này, dù công khai hay thầm lặng, đều phải nhìn nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Tin Havana. Một vị giám mục Cuba khuyên một tù nhân chính trị tại nước này ngưng tuyệt thực. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức cha Arturo González Amador, giám mục Santa Clara, đã đến thăm ông Guillermo Farinas tại một bệnh viện trong thành phố và khuyên ông nên ngưng tuyệt thực. Được biết, ông Farinas, một tù nhân chính trị, đã tuyệt thực từ 4 tháng nay để yêu cầu chính phủ Cộng sản Cuba trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến. Bà Alejandrina Garcia, một nhà bất đồng chính kiến, có mặt trong cuộc gặp gỡ của vị giám mục và ông Farinas, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ông Farinas sẽ cho biết quyết định của ông sau khi 5 tù nhân chính trị vừa được trả tự do được đoàn tụ với những người bất đồng chính kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Tư vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị giam giữ từ năm 2003. Ông Farinas vẫn tỏ ra ngờ vực về nguồn tin này. Ông cho biết sẽ tuyệt thực cho đến khi nào 12 tù nhân chính trị được trả tự do. Là một chuyên gia tâm lý, ông Farinas đã bắt đầu tuyệt thực sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata qua đời sau 2 tháng rưỡi tuyệt thực. Ông Zapata tuyệt thực để yêu cầu trả tự do cho 25 tù nhân chính trị đang ốm đau. Việc chính phủ Cuba loan báo sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị đã được nhiều nơi trên thế giới hoan nghênh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton nói rằng, tuy muộn, nhưng là điều đáng hoan nghênh. Cựu Tổng thống Ba Lan, ông Lech Wałęsa nói rằng, đây là nửa bước trên hướng đi tốt. Chính phủ Ý cũng hài lòng về quyết định của chính phủ Cuba. Tin Mexico. Đại hội Công giáo tiến hành toàn châu Mỹ Latin lần thứ 6 vừa khai mạc tại Mexico hôm thứ Năm mùng 8 tháng 7 vừa qua. Với chủ đề Sự sống cơm bánh hòa bình tự do, giáo dân Công giáo tiến hành trong thành phố vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đại hội do Diễn đàn Công giáo Tiến hành tổ chức, đã quy tụ đại diện Công giáo Tiến hành tại toàn châu Mỹ Latin. Ông Emilio Inzaraga, điều học viên của diễn đàn này, và là chủ tịch Công giáo Tiến hành Argentina cho biết, các tham dự viên hội nghị sẽ phân tách các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và giáo hội dưới ánh sáng của tài liệu chung kết của hội nghị các nước giáo mục châu Mỹ Latin tại Aparecida, Brazil hồi năm 2006. Cuộc gặp gỡ cũng là cơ hội để các đại diện chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Công giáo Tiến hành tại các nước châu Mỹ Latin. Đại hội sẽ kết thúc tại Casa Lago, trụ sở của Hội đồng Giám mục Mexico, Chủ nhật 11 tháng 7.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tổng kết Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2010. Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên năm 2010 từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Tham dự hội nghị lần này có đại biểu của 26 giáo phận, 9 dòng tu nam, 12 dòng tu nữ và một vài tổ chức tín hữu giáo dân. Tất cả gồm 94 tham dự viên, trong đó có 5 giám mục, 1 đức ông, 54 linh mục, 20 tu sĩ, 14 tín hữu giáo dân. Đây là hội nghị đầu tiên có đầy đủ các vị lãnh đạo hoạt động bác ái xã hội của tất cả các giáo phận trên toàn quốc. Chủ đề của hội nghị, đồng hành trong hoạt động bác ái, như muốn xác tín rằng mọi thành phần của cộng đồng dân Chúa đều tham gia vào việc thể hiện tình yêu bao la của Thiên Chúa cho mọi người, mọi vật quanh mình. Đúng như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xác định trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Caritas Deus Est, bản chất của giáo hội và cũng là của từng tín hữu Kitô gồm 3 điểm: đời sống phụng tự, hoạt động bác ái, loan báo tin mừng. Như thế, mọi thành phần dân Chúa gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cần phải đồng hành với nhau trên con đường tình yêu này. Hội nghị dành ngày đầu tiên để học hỏi về thông điệp bác ái trong chân lý Caritas in Veritate, do quý Đức Cha Chủ tịch Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu và Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo khai triển về các khía cạnh xã hội, tổ chức cộng đồng và tu đức của thông điệp. Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn đã cử cha Doan Nguyễn Văn Ti, Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân, đến dự và phát biểu thay ngài về đề tài sự cộng tác giữa hai ủy ban di dân và bác ái xã hội Caritas Việt Nam trong việc phục vụ các di dân, như muốn diễn tả sự đồng hành của các ủy ban trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo, cũng đến chia sẻ với hội nghị về mối liên kết giữa hoạt động bác ái xã hội và hồn tông đồ. Ngày thứ Hai 30 tháng 6, hội nghị dành thời gian cho việc lắng nghe hoạt động bác ái của các giáo phận, dòng tu và tổ chức giáo dân. Mỗi đơn vị chỉ có 6 phút để trình bày tóm tắt những hoạt động sâu sắc, những thách đố hay vấn đề xã hội quan trọng đáng lưu tâm. Các bản báo cáo từ 26 giáo phận, 13 dòng tu nam nữ và 2 tổ chức giáo dân là tổ chức bác ái Teresa và tổ chức CRS đã cho thấy hoạt động rất phong phú, sáng tạo và năng động trong lĩnh vực xã hội của Giáo hội Việt Nam. Tổ chức Bác ái Teresa do Thầy Sáu Vũ Thành An sáng lập, với các hoạt động bác ái ở Việt Nam và tại một vài nước khác, đang muốn hòa nhập vào đường hướng hoạt động bác ái xã hội chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, như một dấu hiệu mời gọi các tổ chức bác ái của tín hữu giáo dân khác cùng đồng hành với Giáo hội Việt Nam trong việc diễn tả tình yêu Chúa. Trong khóa họp thứ 6, Văn phòng Caritas Việt Nam Trung ương đã tổng kết hoạt động của văn phòng trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch dự trù cho năm 2011, trong đó có thêm các mục bảo vệ sự sống giúp đỡ bệnh nhân phong cùi và việc tái hòa nhập vào mạng Caritas Internationalis Caritas Quốc tế của Caritas Việt Nam. Để chuẩn bị cho việc tái hòa nhập này, Caritas Việt Nam sắp đặt lại cơ cấu điều hành ở Trung ương và việc xác định lại chức danh vị giám mục đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tại các giáo tỉnh. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến tại giáo tỉnh Hà Nội, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng tại giáo tỉnh Huế là hai phó chủ tịch Caritas Việt Nam. Chức danh giám đốc dành cho các vị đứng đầu Caritas Việt Nam ở Trung ương và ở các giáo phận thay cho chức danh trưởng ban như đang sử dụng hiện nay. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn là tổng thư ký của Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng là giám đốc của Caritas Việt Nam theo sự vận hành của hai tổ chức này. Hội nghị cũng xác định đại biểu của dòng nữ trong Hội đồng đại biểu Caritas Việt Nam là nữ tu Maria Nguyễn Tấn Sinh, dòng Thánh Phaolô, và nữ tu Lucia Nguyễn Thị Hồng Vân, nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn. Chị Vân cũng được bầu làm đại biểu trong Hội đồng Quản trị Caritas Việt Nam. Ông Phaolô Lê Phước Thiện được chỉ định làm đại diện giáo dân cho các hội viên trong Hội đồng Quản trị. Văn phòng Caritas Việt Nam cũng thông báo về việc làm thẻ hội viên cho những người muốn gia nhập vào Caritas Việt Nam. Tối 30 tháng 6, Hội đồng Quản trị Caritas Việt Nam đã họp phiên thường lệ từ 20 giờ đến 22 giờ. Tham dự cuộc họp này có Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Chủ tịch Caritas Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam tại giáo tỉnh Hà Nội, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng thư ký, cha Bruno Phạm Bá Quế, đại diện giáo tỉnh Hà Nội, cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, đại diện giáo tỉnh Huế, cha Giuse Nguyễn Văn Huy, đại diện giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, cha Juan Bautista Phương Đình Toại, đại biểu dòng nam, chị Lucia Nguyễn Thị Hồng Vân, đại biểu dòng nữ, ông Phaolô Lê Phước Thiện, đại biểu giáo dân. Các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề và đã nhất trí xây dựng trụ sở Trung ương Caritas Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong hội nghị lần này, Văn phòng Caritas Trung ương cũng giới thiệu dự án Con Đường Sáng để giúp đỡ các em học sinh nghèo vùng đồng bằng Cửu Long. Để giúp đỡ các học sinh nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long có phương tiện học tập. Ngoài ra, Caritas Việt Nam cũng dành 500 suất học bổng cho các học sinh khuyết tật và 1.500 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên. Cho các học sinh, sinh viên nghèo thuộc diện gia đình có người mắc bệnh phong hay nhiễm HIV/AIDS. Hy vọng những chương trình này sẽ được nhiều ân nhân đóng góp. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, các tham dự viên được chuyên viên xã hội dòng tên và nữ tu Lệ Minh hướng dẫn đề tài, lãnh đạo cộng tác và tầm nhìn chiến lược. Các bài trình bày rất hấp dẫn, năng động, thu hút sự chú ý cao độ và rất cần thiết cho các vị lãnh đạo Caritas Việt Nam trong hoạt động bác ái xã hội tại địa phương. Điều đáng quan tâm là các tham dự viên trong suốt kỳ họp đã dành nhiều thời giờ để kết hợp với Chúa qua thánh lễ, giờ kinh phụng dụ, chầu thánh thể, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Chính khi tìm về nguồn tình yêu là Thiên Chúa, các thành viên gia đình Caritas Việt Nam cảm nghiệm được sức sống kỳ diệu liên kết tất cả trong nhiệm thể Chúa Kitô và kính múc được sức mạnh cho những hoạt động diễn tả tình yêu này. Hội nghị đã kết thúc vào trưa ngày 2 tháng 7 năm 2010. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tổng kết Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Những tiền đề tôn giáo trong thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. một trong những tác phẩm văn chương ưa chuộng nhất của Charles Darwin, là cuốn sách có tựa đề Thiên đàng đã mất, của thi sĩ John Milton. Đi đâu, ông cũng mang theo một ấn bản của tác phẩm này. Mục đích chính của John Milton khi sáng tác Thiên đàng đã mất là lý giải về vấn đề sự giữ. Nếu Thiên Chúa là đấng toàn năng và trọn hảo, thì tại sao Ngài lại để cho sự giữ hiện hữu? John Milton cố gắng giải thích những mục đích của Thiên Chúa, hoặc như ông đã viết, biện minh cho những đường lối của Thiên Chúa đối với loài người. Giải pháp của Milton là Thiên Chúa cần để cho con người chọn lựa giữa thiện và ác, để nó có thể tách biệt thiện ra khỏi ác. Giải pháp này bảo vệ được hình ảnh của một Thiên Chúa trọn hảo, nhưng lại trình bày một Thiên Chúa thụ động, bàng quan trước những biến cố của lịch sử loài người. Trong khi Milton vẫn xem Thiên Chúa như đấng tác tạo nên vũ trụ, thì Darwin lại hướng đến một lối giải thích về vũ trụ có tính cách tự nhiên. Cả hai đều khởi đi từ vấn đề sự giữ. Milton chú ý đến sự giữ tinh thần, còn Darwin lại tập trú vào những bất toàn trong thiên nhiên. Vào thời Trung Cổ, các nhà thần học cố gắng chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng lý chứng của trật tự trong vũ trụ. Vào thế kỷ thứ 17 và sau đó, các nhà thần học và triết học cũng tiếp tục khai triển truyền thông ấy. Những khám phá mới về thiên nhiên củng cố cho lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, một Thiên Chúa mà sự hiện hữu có thể chứng minh được chỉ là một Thiên Chúa nằm trong lý luận của con người mà thôi. Các nhà thần học và triết gia tha hồ đặt ra các giới hạn và ràng buộc cho một Thiên Chúa như thế. Đây chính là quan niệm nổi bật về Thiên Chúa mà các nhà trí thức hiện đại ở Âu Châu đều chấp nhận. Milton và Darwin cũng đồng chia sẻ một quan niệm như thế. Mối dây liên kết giữa hai nhà tư tưởng này quan trọng hơn là những khác biệt của họ. Darwin là người áp dụng tư tưởng của Milton vào lĩnh vực tự nhiên. Trong khi biện minh cho đường lối của Thiên Chúa, Milton đã vô tình tách biệt Thiên Chúa ra khỏi những biến cố trong lịch sử con người. Về phần mình, khi đứng trước những bất toàn trong thế giới tự nhiên, Darwin lại càng đẩy mạnh khoảng cách giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Như thế, khi đặt ra những luận cứ cho thuyết tiến hóa, Darwin không ngừng lập luận rằng Thiên Chúa đã chẳng bao giờ tạo dựng vũ trụ cả. Liền sau khi trình bày cho thế giới thuyết tiến hóa, Darwin viết cho một người bạn như sau. Đối với tôi, dường như có quá nhiều khốn khổ trong thế giới này. Tôi không thể tự khuyến dụ mình rằng một Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện lại cố ý dựng nên loài ký sinh trùng, với chú ý rõ rệt là để chúng sống trong thân thể của sâu bọ hay để cho mèo chơi với chuột. Darwin đưa ra nguyên một danh sách những điều bất thường trong thế giới sinh vật khó có thể phù hợp với cái nhìn quen thuộc về Thiên Chúa của thời đại ông. Chẳng hạn vấn đề lai giống. Tại sao các giống loại có thể pha trộn với nhau dễ dàng nếu chúng đã được tạo dựng tách biệt nhau? Và nếu như động vật và thực vật được tạo dựng cho môi trường riêng của chúng bởi một đấng tạo hóa khôn ngoan, thì tại sao cây cỏ có thể sống được trong một môi trường khác, mặc dù chúng không có liên hệ với cây cỏ trong môi trường ấy? Tại sao cư dân có những môi trường giống nhau nhưng tách biệt, lại khác biệt nhau? Tại sao có những chủng loại không khác biệt bao nhiêu, nhưng lại ở hai môi trường hoàn toàn khác biệt nhau? Darwin cho rằng thiên nhiên thiếu chính xác và quy hoạch, cho nên khó lý giải được theo giáo thuyết về tạo dựng của Kitô giáo. Ngoài danh sách của vô số những bất toàn và sai lầm của thiên nhiên, Darwin còn nêu lên câu hỏi: các giống loại khác nhau ấy đã được quy hoạch như thế nào nữa. Một mặt ông quan sát và thấy rằng những chủng loại khác nhau sử dụng những phương thế hoàn toàn khác nhau cho cùng một công việc. Lẽ ra, nếu được tạo nên bởi cùng một tạo hóa, thì chúng sẽ không hành xử như thế. Mặt khác, Đạt Quyên cũng ghi nhận rằng các chủng loại khác biệt lại sử dụng cùng những phương thế cho những công việc khác nhau. Theo ông, điều này không phù hợp với giáo lý về tạo dựng của Kitô giáo. Như vậy, những tiền đề được Đạt Quyên sử dụng để đề ra thuyết tiến hóa không thuần túy khoa học mà lại mang tính cách siêu hình và tôn giáo. Ông đã có sẵn trong đầu một hình ảnh về Thiên Chúa, và chính hình ảnh này đã là cái khung cho những suy tư của ông. Mặc dù khoa sinh vật học vẫn còn non dại, và những hiểu biết về sinh học của con người thời đại của ông còn rất giới hạn, Đạt Quyên vẫn tin rằng ông có đủ bằng chứng để cho thấy rằng Thiên Chúa đã không hề tạo nên vũ trụ này. Thật ra, thuyết tiến hóa của Đạt Quyên không chỉ là một giải pháp cho vấn đề những bất toàn và thiếu sót của thiên nhiên, mà còn là một phản ứng trước những quan niệm của thời đại về Thiên Chúa. Trong giới trí thức, đại diện cho quan niệm này, người ta thấy nổi bật tên tuổi của một giáo sư đại học Cambridge là Adam Segwich. Segwich là một giáo sĩ kim địa chất học nổi tiếng của thế kỷ thứ 19. Segwich tin rằng Thiên Chúa cai quản bằng những định luật tổng quát bất di dịch trong thế giới tinh thần lẫn thể lý. Trong một chuyến đi khảo sát, ông đã đưa Đạt Quyên theo. Đây là một kinh nghiệm để đời cho Đạt Quyên, và cả hai đã trở nên hai người bạn thân thiết với nhau, mặc dù Đạt Quyên đi theo hướng đi riêng của mình. Càng nghiên cứu về thiên nhiên, ông càng nhận ra thiên nhiên như bất thường, thiếu sót và ngay cả giả man. Làm sao một Thiên Chúa trọn hảo lại có thể tạo nên một vũ trụ đầy bất toàn như thế? Trong khi đó, Sedgwick vẫn luôn duy trì quan niệm về một Thiên Chúa toàn năng, khôn ngoan và thiện hảo. Chủ đích của ông là làm sao chứng minh được rằng những đặc tính ấy của Thiên Chúa được tỏ hiện qua vũ trụ. Theo ông, bất cứ ai nghiên cứu về thiên nhiên cũng đều phải nhận ra rằng vũ trụ đầy vẻ đẹp, hài hòa và trật tự. Thế giới sinh vật đầy những hình thái xinh đẹp và trật tự hoàn hảo. Và tất cả đều được điều khiển bởi những định luật do Thiên Chúa thiết lập. Dĩ nhiên, để chứng minh cho luận cứ của mình, ông trích dẫn những đoạn kinh thánh nói về vẻ đẹp và trật tự của vũ trụ, nhưng lại không đề cập đến những đoạn nói về sự dữ. Cái nhìn được hướng dẫn bởi niềm tin của Sedgwick thật đáng khâm phục. Tuy nhiên, nó không thể xoa dịu được những thắc mắc của chàng sinh viên Đạt Quyên khi đứng trước những ký sinh trùng đang đục khoét thân thể của những sinh vật khác. Theo Đạt Quyên, thiên nhiên không lý tưởng như Sedgwick nhìn thấy, nhưng đầy dẫy những bất toàn và thiếu sót. Sedgwick cần để cho thiên nhiên xích lại gần với đấng tạo hóa bao nhiêu, thì Đạt Quyên càng tách lìa ngài khỏi thiên nhiên bấy nhiêu. Ông tách lìa thiên nhiên ra khỏi đấng tạo hóa, đến nỗi cuối cùng phán quyết rằng thiên nhiên hiện hữu mà không cần có một đấng tạo hóa nào cả. Bạn thân mến, tin có Thiên Chúa hay không là vấn đề niềm tin. Một nhà khoa học có thể tin nhận Thiên Chúa hay chối bỏ Thiên Chúa mà vẫn là một nhà khoa học. Tuy nhiên, xem khoa học như tiền đề hay nền tảng để chối bỏ Thiên Chúa là ra khỏi biên giới của khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và sau đây là một tìm hiểu thánh kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh thánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai, là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136, và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137. Và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong lòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy giạt rào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29, câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là các câu có các phần có ba từ nhấn dấu, theo lược đồ 3 cộng với 3, điển hình như Thánh Vịnh 3, câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái, gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27, câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào? Tuy nhiên, tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn, và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4, như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4, như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3, như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế 2 bổ túc cho vế 1, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại, khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất, để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua Vinh Hiển đó là ai? Là Gia Vê mạnh mẽ uy hùng, Gia Vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiếp nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái. Điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dawood cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiết đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin cho người con đi con, xin cho người con thương, xin cho nàng yêu Chúa Ia tiễn tha chân thành suốt đời, dâng tim nàng chung trinh, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý Ia đoạn hứa yêu nhau suốt đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị vì những xung đột tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, không đáng như sao. Người vợ có thói quen thích ăn mặn, nên khi nêm nếm thức ăn theo khẩu vị của mình, cô ta thường làm cho chồng khó chịu vì anh ta thích ăn lạc hơn. Nhưng thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở vợ mình, anh ta lại làm mặt nặng, chì chiết suốt buổi ăn vì cho rằng người vợ chỉ có mỗi chuyện chăm sóc bữa ăn cho gia đình mà cũng không chu toàn. Người vợ cũng thấy áy náy vì không làm tròn bổn phận chăm sóc sức khỏe cho chồng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, vì cách nói gây xúc phạm nặng nề của người chồng, khiến cô ta hiểu rằng người chồng cho mình là đồ vô dụng, là kẻ thiếu trách nhiệm với gia đình. Nên thay vì chấp nhận sự sơ sót của mình, trong cơn tự ái và nóng giận, người vợ cũng cố buông lại những lời nói thiếu đi sự tế nhị cần phải có. Cũng vậy, người chồng có thói quen thích la cà với bạn bè nên đi chơi về khuya lúc vợ con đã đi ngủ. Ra mở cửa cho chồng vào, người vợ luôn buông những lời càm ràm trách móc, như thể người chồng là người không xứng đáng với nhiệm vụ làm chủ một gia đình. Người chồng cũng biết lỗi về thói hư của mình, nhưng nếu người vợ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và nhẫn nhịn hơn, thì anh ta sẽ không trả lời một cách cối chày để biện minh cho sai lầm của mình. Và còn rất nhiều những va chạm, những xung đột khác xảy ra trong cuộc sống của họ. Tất cả đều không có một lý do gì quan trọng, rất nhỏ nhặt. Nhưng lỗ nhỏ đắm thuyền to, để đến một ngày họ đưa nhau ra tòa vì không chấp nhận nổi một cuộc sống chung mà chứa đựng quá nhiều sự xung đột như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Bá nhân bá tánh, nhân vô thập toàn. Vì thế, những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sống chung trong các cộng đồng, dù lớn hay bé, là điều không thể tránh khỏi. Để tránh những đổ vỡ, mất mát trong các mối quan hệ, thì sự nhẫn nhịn, khiêm tốn chịu đựng lẫn nhau là thái độ cần phải có của các thành viên trong cộng đồng. Trước những sai lỗi của người khác, người góp ý cũng cần phải có chữ nhẫn để khuyên bảo, sửa sai trong tinh thần nhẫn nhịn, chấp nhận khuyết điểm của người khác. Người có lỗi càng phải biết nhẫn nhịn, chấp nhận khuyết điểm của mình và xin lỗi. Lời xin lỗi bao giờ cũng làm vui lòng người nghe và đem lại sự nhẹ nhàng cho tâm hồn của chính người thực hiện. Trong thực tế, khi tình huống trái ý đã xảy ra, tất cả những điều ấy dường như rất khó thực hiện. Nhưng đó không phải là điều không thể nếu có một tình yêu thương thật sự giữa chúng ta. Vì thế, trong bài Thấy Phật, có đoạn viết như sau. Đừng nghĩ rằng nhẫn là nhịn nhục. Giữa hai người thương nhau thì không có chuyện nhục. Giữa hai người thương nhau cũng không có cái chuyện chịu đựng. Nhẫn là trái ngược với tiêu cực, trái ngược với thụ động. Đang giận mà ngưng giận, không có gì tích cực hơn. Đang tự ái mà dẹp tự ái, không có gì dũng cảm hơn. Nhẫn là chiến thắng, trao nhẫn cho nhau là trao cho nhau chiến thắng của tình thương. Thật vậy, trong một cuộc tranh cãi, người chiến thắng không phải là người có tiếng nói sau cùng, nhưng chính là kẻ biết chế ngự sự nóng nảy của mình để đừng buông ra những lời làm xúc phạm người khác. Sức mạnh lớn nhất của con người là tình yêu, vì nó có khả năng biến đổi một người thù thành bạn, làm dịu đi một cuộc tranh chấp nóng bỏng và làm giảm bớt bao bi kịch mà con người có thể gây ra trong cơn nóng giận. Đối nghịch với sự nhẫn nhịn, đó là sự nóng nảy. Chúng ta thường quan niệm rằng, nóng nảy thật ra không phải là tính xấu mà chúng ta phải loại trừ một cách triệt để, như tính gian dối, thói đạo đức giả, sống thiếu trách nhiệm, vân vân. Và chúng ta cũng thường nhủ nhau rằng nên thông cảm vì đó là biểu hiện của sự thẳng thắn, của tính bộc trực. Thế nhưng, những lời nói hay việc làm của con người trong cơn nóng nảy luôn để lại những hậu quả rất tai hại và nghiêm trọng. Có khi ảnh hưởng hạnh phúc cả một đời người hay làm đổ vỡ những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt nhất. Người ta cũng cho rằng thật khó làm chủ được lời nói và việc làm của mình trong cơn nóng nảy. Thế nhưng theo nghiên cứu của các nhà tâm lý cho biết, những người không thể có được chữ nhẫn trong thái độ cư xử với người thân lại là những người không dễ dàng nổi nóng trong các mối quan hệ khác ngoài xã hội, nhất là đối với cấp trên của mình hay những người mình đang muốn thụ hưởng nơi họ một quyền lợi nào đó. Nghĩa là họ biết khi nào được và không được nổi nóng. Điều đó nói lên rằng người ta hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc và việc điều khiển cảm xúc đó như thế nào tùy thuộc vào đối tượng họ nhắm tới. Chính cái tâm thức chứ không phải bản năng quyết định thái độ cư xử của họ.
Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý khi cho rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng. Vì đó chỉ là đạo đức hảo, và mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, trên đồi Gôn-gô-tha, khi quân dữ đánh đòn Ngài bằng sức mạnh của những đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh Ngài bằng những nhát búa nặng nề. Và rồi trong cơn đau đớn về thể xác, Chúa cũng đã phải nghe những lời thóa mạ, sỉ nhục. Nhưng Ngài đã nêu cho chúng con một tấm gương tuyệt vời về sự nhẫn nhịn trong yêu thương. Ngài không hề thù oán, không nửa lời trách móc, nhưng lại còn nài xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ đang gây cho mình những đau khổ tột cùng. Ngài đã trở thành vua chiến thắng bằng chính tình yêu của mình. Xin ban cho chúng con một tình yêu mạnh mẽ như Ngài, để chúng con học được chữ nhẫn trong các thái độ cư xử với những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Xin cho người con thương, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa Ia sắp son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trái, dâng lao nhầm đầy vai, dâng gia đình lên Chúa Ia khấn hứa thương nhau trọn đời.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.